Thứ nữ công lược, chương 216, tháng riêng, hạ, góc truyện audio.com, Hoàng Quý Phi mang nội mệnh phụ đến chúc mừng tân xuân cho Hoàng hậu nương nương xong, tiếp theo là công chúa, cuối cùng là ngoại mệnh phụ. Người hầu đi ra khôn chữ cung, thì đã đến ngõ chính. Đều là người quen, nên không thiếu thân thiết chứng mừng năm mới, lại ước ngày chúc Tết. Thái phu nhân đáp ứng nhà này liền từ chối nhà kia, còn đáp ứng nhà kia phải từ chối nhà này, nên chỉ đơn giản nói tâm tình không tốt một mực từ chối. Mọi người nghĩ chuyện phát sinh vài ngày ở Từ gia, đều không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc hiểu được, hoặc uyển chuyển, hoặc trực tiếp an ủi thái phu nhân. Trưởng công chúa bên kia cùng vài vị kim chi ngọc diệp ra khỏi cung môn, mọi người sôi nổi tiến lên chào hỏi. Cười nói huyên náo, thập nhất nương thấy bà thập nương, mẫu quốc công phủ vương lão phu nhân một người đi ra đông môn. Cảm giác có người nhìn thấy nàng, nàng xoay người, thấy thập nhất nương, cười gật đầu, biểu tình lại có chút miễn cưỡng. Lúc trước không nhìn thấy, hiện tại nếu đụng phải, hẳn là đi qua chào hỏi mới được. Nương, ta đi qua hành lễ cùng vương lão phu nhân. Thập nhất nương thấp giọng thì thầm cùng thái phu nhân đang cùng trưởng công chúa nói chuyện. Thái phu nhân gật đầu tiếp tục cùng trưởng công chúa nói chuyện. Không chịu già cũng không được, ngày hôm qua tiểu ngũ phóng pháo hoa, nhìn đến một nửa không ngờ lại ngủ. Trưởng công chúa gật đầu, cũng đúng, cho nên nói đến lúc đó ngươi cũng phải đến, chúng ta mấy lão tỷ muội tụ tập. Uống chút kim hành lộ, nghe tiểu khúc, thập nhất nương được hai người cho phép, không có chú ý tới mình, nhẹ chân nhẹ tay hướng chỗ vương lão phu nhân đi. Ai biết mới vừa đi hai bước đã bị Chu phu nhân đi theo phía sau trưởng công chúa kéo ống tay áo. Bà ta mời bà ngươi mùng sáu qua phủ uống rượu, ngươi cũng đến đi. Thừa dịp lúc này tam tẩu ngươi quản gia, ta giới thiệu mấy người cho ngươi nhận thức. Có thể cùng nhà trưởng công chúa lui tới, không phú tức là quý, mà trong thời đại này tất cả nữ tử đều là dùng vợ làm phu quý, nhìn như kết giao bình thường, thường thường lộ tin tức bất bình thường. Tuy nói Chu đại nhân cùng Từ lệnh nghi là biết từ nhỏ, nhưng Chu phu nhân là loại thấy người liền quen biết biết diễn xuất làm cho thập nhất nương không mấy yên tâm. Nàng cười nói, ta sao có thể làm chủ chuyện này phải xem ý tứ nương, xem ý tứ hầu gia. Chu phu nhân cười giảo hoạt, người đồng ý liền được mặt khác ta sẽ nghĩ biện pháp. Chu phu nhân xuất thân công khanh thế gia, là con dâu công chúa tuy đối với người ngoài nhiệt tình chu đáo, nhưng trong cốt cách lại mang theo mấy phần không kiêng nể gì. Nàng sợ Chu phu nhân nói ra cái gì làm cho người ta hiểu lầm, cho thái phu nhân nghĩ mình muốn thâm nhập vòng giao tiếp của Chu phu nhân đi. Xem Chu tỷ tỷ nói kìa, thập nhất nương cười nói, bà ta không phải là người không thông tình lý, ta là muốn hỏi một chút xem lúc đó có an bài gì khác hay không. Tại bệnh thấp khớp của hầu gia nhà chúng ta còn không có tốt hoàn toàn đâu. Đúng, đúng, đúng. Chu phu nhân nghe che miệng mà cười, lộ ra dáng vẻ tươi cười, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, vậy ngươi nhớ sớm đưa tin tức chuẩn cho ta. Ta cũng tốt an bài. Thập nhất nương đáp ứng, ngẩng đầu lên cũng không thấy bóng dáng vương lão phu nhân. Ngươi đang tìm ai? Thấy nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, Chu phu nhân cũng theo ánh mắt nàng nhìn qua, vừa lúc thấy hai chị em dâu Kiến Chữ Hầu cùng Thọ Xương Bá theo nội thị đi hướng Từ Chữ Cung. Góc truyện audio.com. Nàng cười nói, hai vị phu nhân của Dương gia này thật đúng là hiếu thuận. Nghe nói mỗi tháng ngày nghịch ngày vọng đều phải tiến cung thăm Thái hậu nương nương. Lại trêu ghẹo thập nhất nương, lại nói tiếp ngươi kém xa. Còn không bằng nhị tẩu các ngươi, nàng vốn cách năm ba ngày là tiến cung cùng Hoàng hậu nương nương nói chuyện. Ngươi thật tốt không thấy bóng dáng, thập nhất nương đành phải lấy bất biến ứng vạn biến, ta không phải còn phải chiếu cố hầu gia sao. Trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an, lại nói tiếp mẫu quốc công phủ cũng là công khanh thế gia, như thế nào không cùng nhiều người kết giao. Kỳ quái, nàng lẩm bẩm, vừa rồi mẫu quốc công phủ vương lão phu nhân còn ở tại nơi này, như thế nào nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Có cái gì kỳ quái? Chu phu nhân thấp giọng nói, từ lúc vương lang làm ra chuyện kia, vương lão phu nhân làm sao còn không biết xấu hổ cùng mọi người thân thiết. Tự nhiên là muốn đi sớm một chút, nói còn chưa dứt lời, nghĩ vương lang là tỷ phu thập nhất nương, nên xấu hổ cười cười, vội hỏi qua năm mới, chúng ta nói cái đó làm gì? Ngươi nhớ trở về hỏi, sớm cho ta tín chuẩn một chút. Mọi người nói đến vương lang đều nói hắn không tốt, hỏi không tốt như thế nào, lại đều hàm hồ, khó gặp được một người sảng khoái giống như Chu phu nhân vậy, thập nhất nương kéo ống tay áo nàng, ngạc nhiên nói. Chu tỷ phu này của ta rốt cuộc làm sao vậy? Chu phu nhân hắc hắc cười. Không có gì, không có gì, ta xem hắn không vừa mắt thôi. Yến Kinh lớn bằng cái bàn tay, Chu phu nhân lại là sinh sống trong Yến Kinh quý tộc, trong những người mình nhận thức chỉ sợ không có ai quen thuộc lời đồn đãi nhảm nhí trong đám công khanh chi ra hơn so với nàng. Vương gia phát sinh ra chuyện, trước kia không thể gạt được nàng, hiện tại chỉ sợ cũng không thể gạt được nàng. Thập nhất nương muốn biết, đơn giản lôi kéo nàng hướng tường cung bên kia đi vài bước. Chu tỷ tỷ không phải người ngoài, ngài cùng ta nói thật đi. Một cái tỷ nữ bên người tỷ tỷ ta có bầu, chỉ một câu chọc giận tỷ phu, bị quyền cước đứa nhỏ cũng không còn. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng Chu phu nhân không có một chút hoài nghi. Nàng cong góc mi, trên mặt lộ ra vài phần tức giận. Thằng nhãi này nói xong, do dự một lát nói, người mới đến Yến Kinh có một số việc không biết. Ở lâu chậm chạp cũng sẽ biết, ác nhân này, ngươi đừng gần gũi. Chu phu nhân nhìn xung quanh tiến đến thập nhất nương bên tai nói, 12, 3 tuổi liền bắt đầu chơi tướng công. Hướng giới tính không bình thường, thập nhất nương ngạc nhiên, chẳng lẽ đây là nguyên nhân tính cách táo bạo thích đánh người của hắn. Đây là tất cả mọi người biết, còn có cái mọi người không biết. Chu phu nhân thanh âm ép tới càng thấp, không biết dùng thủ đoạn gì, đem con trai độc nhất của một vị cấp sự trung lễ bộ bước đến trong tay, vị công tử kia không chịu nổi nhục, ở cửa sau nhà bọn họ treo cổ tự tử, vị cấp sự trung kia cũng tức giận đến bệnh không dậy nổi, không mấy ngày sau liền buông tay, đi theo đứa con với đối ngoại vương gia chỉ nói là vương lang thiếu nợ vị công tử kia đòi nợ không thành, nhất thời tức giận mới làm chuyện cá chết lưới rách này. Nhà đàng hoàng cũng dám bức, thập nhất nương nghe hãi hùng khiếp vía, nghĩ tới Từ Lệnh Khoan. Hắn lá gan lớn thật, còn từng đánh chết tỷ nữ trong nhà. Chu phu nhân thở dài, nếu không phải sau đó hắn lại làm một việc nhỏ đánh chết người còn. Góc truyện audio.com, kéo theo lão mũ nhà các ngươi vào, bị Vĩnh Bình hầu ra hung hăng giáo huấn một chút. Hiện tại làm sao mà thành thật như vậy? Hắn nha chính là thích chơi tướng công đánh nữ nhân. Nàng có chút đồng tình nhìn thập nhất nương, chờ đến lúc ta nghe nói La Gia lại cùng nhà bọn họ kết thân, hai nhà các ngươi đã thay đổi danh thiếp. Người ta thường nói rất đúng, có thể hủy một tòa miếu, không thể hủy một đoạn nhân duyên. Ta cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể âm thầm thay tỷ tỷ ngươi đáng tiếc. Thập nhất nương im lặng, nàng biết vương lang người này không ổn, nhưng không có nghĩ đến thế nhưng lại đến nước này. Chu phu nhân thấy nàng thần sắc ảm đạm, biết trong lòng nàng không thoải mái, giọng không khỏi cười an ủi nàng. Ngươi cũng không cần lo lắng, nam nhân, bên ngoài là bên ngoài, trong nhà là trong nhà. Tỷ tỷ người là vợ kết tóc vương lang như thế nào thể diện này vẫn phải giữ. Tuy không thể cầm sắt cùng minh, không khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, trên đời này vợ chồng, vốn chính là cử án tề mi, vợ chồng tôn trọng nhau thì nhiều, cầm sắt cùng minh thì ít. Nói xong, đột nhiên nghĩ đến Từ Lệnh Nghi mấy ngày hôm trước mới vừa ôm đứa nhỏ trở về, vội chuyển đề tài, tháng năm sang năm liền sẽ hết hiếu kỳ đi. Chuyện nghị thân nhà các ngươi cùng Khương gia đã tính sao? Thập nhất nương nghe trong lòng nặng trịch. Hiện tại người đã gả thập nương lại không muốn hướng người khác cầu viện, trang tử không phải cá, các nàng người bên cạnh sốt ruột cũng không có chỗ dùng a. Cứ việc nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy nặng trịch. Nghe Chu phu nhân cố ý nói sang chuyện khác, nàng cũng không muốn nhiều lời, theo lời nàng nói. Quà Tết Khương gia năm nay là triệu quản sự chỗ hồi sự đi tặng. Hết hiếu phục hẳn là bắt đầu nghị hôn. Chu phu nhân gật đầu. Vậy hôn sự của Dụ ca cùng Trinh tỷ nhi nhà các người, ngươi cũng phải để trong lòng mới được. Chuân ca tình huống lúc ấy đặc biệt, còn có thể nói là tỷ tỷ người di mệnh. Hiện tại cho Chuân ca ở trước Dụ ca, ngươi cẩn thận có lời ra tiếng vào truyền đến. Thập nhất nương gật đầu, luôn nghe ý tứ hầu ra cùng thái phu nhân, ta dù gấp cũng không có người thích hợp để tuyển a. Vậy cũng đúng, hai người nói xong, có công chúa lại đây yêu cầu trưởng công chúa đi gặp thái hậu nương nương thỉnh an. Chu phu nhân vội hầu hạ trái phải, đợi trưởng công chúa cùng thái phu nhân chào hỏi, trưởng công chúa đi từ chữ cung. Thái phu nhân cũng mang theo con dâu từ biệt các mệnh phụ, ở ngõ môn hội họp cùng ba huynh đệ Từ Lệnh Nghi. Cùng nhau trở về Hà Hoa Lý, lúc này đã là cuối trưa kém hai khắc, tất cả mọi người bụng đói kêu vang, trước hết đều tự trở về phòng thay quần áo, sau đó đến chỗ thái phu nhân ăn sủi cảo. Thập nhất nương ngồi ở kính trang điểm, một trận tiếng bước chân nho nhỏ tiếp cận, sau đó còn tiếng nữ tử kinh hô hỗn loạn nho nhỏ. Nàng có chút kỳ quái xoay người. Liền thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy tiến vào, thiếu chút nữa đụng phải Song Nhọc đang bưng chậu đồng đựng nước sôi nóng hổi. Đây là làm sao vậy? Thanh âm thập nhất nương mang theo mấy phân nghiêm túc, thanh ảnh Tân Cúc xuất hiện ở nội thất, nàng lo lắng nói, phu nhân, đều là ta không tốt, không ngăn Ngũ thiếu gia. Tân Cúc lời nói còn chưa dứt, Từ Tự Giới đã xông tới ở trước mặt thập nhất nương. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, khóe mắt mi sao đều cười sung sướng giơ tay về thập nhất nương. Trong lòng bàn tay là khối kẹo. Góc truyện audio.com, đường hoa hồng, chắc là nắm trong tay lâu lắm, đã chảy một chút nước màu đường hoa hồng dính trong lòng bàn tay, có vẻ thực bẩn. Đây là Thập Nhất Nương ngạc nhiên nhìn Từ Tự Giới. Đưa cho ngươi, hắn mân miệng cười, giương tay liền đem đường bỏ vào miệng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương theo bản năng quay đầu đi nhìn, Tân Cúc đuổi theo sát phía sau đã tới. Nàng một tay bắt lấy Từ Tự Giới, đem hắn kéo ra không cho sờ vào Thập Nhất Nương, khẩn trương nói. Ngũ thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Từ Tự Giới chăm chú nhìn Thập Nhất Nương, chậm rãi buông mắt xuống, trên mặt hiện ra một loại buồn bã cực kỳ không tương xứng với tuổi tác của hắn. Trong lòng Thập Nhất Nương giống như bị cái gì đụng phải. Có chút đau, lại có chút bùa cách trương.